Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Tư, 21 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về những diễn biến mới trong việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Đặng Thế Nhân trình bày phép lạ thánh thể, Đức Chúa Giêsu tỏ hiện dưới hình hài nhi lúc linh mục giơ cao bánh thánh sau khi truyền phép cho giáo dân thờ lạy. Sau cùng trong mục đạo vào đời, trong phúc nhạc sẽ nói về đề tài ý thức của Chúa Giêsu về ơn gọi hy sinh cứu độ trần thế. Bây giờ kính mời quý vị nghe trong phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Faisalabad, hai tín hữu tin lành Pakistan đã bị sát hại trước tòa án sau khi họ được tòa tha bổng tội phạm thượng Hồi giáo. Hai nạn nhân là mục sư Rashid Emmanuel, 36 tuổi, và em trai là Rajit Masjid Emmanuel, 30 tuổi, đã bị hành quyết hôm 19 tháng 7 vừa qua tại thành phố Faisalabad. Cả hai đã bị một nhóm Hồi giáo cuồng tín bắn chết. Vụ giết người này đã tạo nên một cuộc xung đột dữ dội giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo tại khu vực Vasipura và Dau Nagam. Chính quyền đã tuyên bố tình trạng thiết quân tại Faisalabad để ngăn ngừa bạo động tôn giáo. Hai tín hữu nạn nhân đã được an táng lúc 8 giờ sáng hôm qua 20 tháng 7. Trước tình trạng trên đây, Ủy ban Công lý và Hòa bình của Giáo hội Công giáo ở Pakistan tái lên tiếng kêu gọi chính quyền nước này bãi bỏ đạo luật bất công chống phạm thượng Hồi giáo. Ủy ban cũng kêu gọi tổ chức một loạt các cuộc gặp gỡ về vấn đề này tại nhiều thành phố ở Pakistan.
Arequipa, Chủ nhật 18 tháng 7 vừa qua, hơn 40.000 tín hữu Công giáo Peru đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, đặc sứ của Đức Thánh Cha, chủ sự tại Arequipa, nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập tổng giáo phận này, vốn được coi như Roma của Peru. Tổng giáo phận Arequipa hiện có gần 900.000 tín hữu Công giáo. Đức Hồng Y Re nguyên là tổng trưởng Bộ Giám mục kiêm Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về Mỹ Châu Latin. Trong thánh lễ tại sân thể thao của Đại học Quốc gia Thánh Augustino bên Peru, Đức Hồng Y ca ngợi lòng trung thành của các tín hữu giáo phận Arequipa với căn tính công giáo và các giá trị nhân bản, cũng như tinh thần vốn ghi đậm lịch sử vinh hiển của giáo phận này. Đức Hồng Y Re cũng mời gọi các tín hữu trở thành men thánh thiện và công lý. Ngài nói, ước gì tổng giáo phận này là một lời mời gọi nồng nhiệt nhờ ánh sáng của Chúa Giêsu Kitô và làm cho chân lý của giáo hội được truyền bá sâu rộng. Ước gì giáo phận cũng trở thành nhà và trường dạy hiệp thông và yêu thương huynh đệ, trường dạy cầu nguyện, phong phú về sự thánh thiện và là men công lý, tình thương và hòa bình.
Santiago de Compostela, trong hai ngày 17 và 20 tháng 7 hôm qua, một phái đoàn 15 giám mục Pháp đã tham dự cuộc hành hương tại đền thánh Jacobe Tông Đồ ở Santiago de Compostela, Tây Ban Nha. Đây cũng là dịp cử hành cuộc gặp gỡ lần thứ hai giữa các giám mục Pháp và Tây Ban Nha. Các giám mục Pháp đã đáp lại lời mời của Đức cha Julian Barrio, Tổng giám mục giáo phận Santiago de Compostela, nhân dịp năm thánh Jacobe Tông Đồ đang tiến hành. Tham dự cuộc hành hương có các giám mục thuộc các giáo phận nơi có con đường hành hương thánh Jacobe đi qua. Trưởng phái đoàn hành hương của các giám mục Pháp là Đức Hồng Y Jean-Pierre Rica, Tổng giám mục giáo phận Bordeaux. Trong hai ngày gặp gỡ, các giám mục Pháp và Tây Ban Nha đã đề cập đến những đề tài như ý nghĩa cuộc hành hương, vấn đề chuẩn bị và trợ giúp tinh thần cho các tín hữu hành hương, các yếu tố huấn giáo cần đề nghị trên con đường hành hương, cuộc đối thoại giữa đức tin và văn hóa, vai trò của các đan viện, v.v. Ngoài các cuộc thảo luận, các giám mục còn có những giờ phút cầu nguyện tại nhà thờ chính tòa Thánh Giacobbe, đặc biệt là thánh lễ và tuần cửu nhật chuẩn bị lễ kính Thánh Giacobbe tiền vào Chủ nhật 25 tháng 7 tới đây.
Mặt khác, từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 8 tới đây, cuộc hành hương và hội ngộ giới trẻ toàn Tây Ban Nha nhân dịp năm Thánh Giacobbe Tông Đồ cũng sẽ tiến hành tại đền Thánh Giacobbe ở Santiago de Compostela. Nhân biến cố này, hôm 16 tháng 7 vừa qua, 6 giám mục thuộc 5 giáo phận ở miền Galicia, nơi có đền Thánh Giacobbe, đã công bố thư chung gửi giới trẻ, trong đó các vị nêu bật ơn gọi của Thánh Giacobbe sau khi gặp Chúa Giêsu đã trở thành môn đệ của Ngài và thành nhà truyền giảng tin mừng cho đến tận bờ cõi trái đất. Trái ngược với các sứ điệp mà thế gian đang gửi đến chúng ta, Thánh Giacobbe qua kinh nghiệm bản thân nói với chúng ta về tình yêu cao cả và cảm thức luôn được Chúa Giêsu tháp tùng. Chính trong tinh thần ấy mà mỗi tín hữu đến hành hương tại đền thánh ở Santiago de Compostela. Các giám mục khẳng định rằng đức tin của chúng ta là đáng tin cậy vì có sức mạnh tình bạn của những người tiến bước trong hiệp nhất hướng về vị tôn sư chân thật, không loại trừ ai và cũng không có biên giới. Nhân cuộc hội ngộ sắp tới của các bạn trẻ thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ đang được các bạn trẻ tháp tùng thánh du toàn vùng Galicia từ ngày mùng 10 tháng 7 đến mùng 8 tháng 8 tới đây. Cũng nên nhắc lại rằng chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ đến hành hương tại đền Thánh Giacobbe vào tháng 11 năm nay.
Roma, khoảng 45.000 trẻ giúp lễ đến từ Cộng hòa Liên bang Đức sẽ về Roma hành hương từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 8 tới đây. Đây là cuộc hành hương quốc tế của những người giúp lễ, cũng gọi là lễ sinh, và có chủ đề là uống tận nguồn, do Hiệp hội Quốc tế các lễ sinh, gọi tắt là CEIM, tổ chức, và bao gồm các tham dự viên đến từ hơn 12 quốc gia trên thế giới. Ngoài 45.000 bạn trẻ giúp lễ đến từ Đức, còn có khoảng 8.000 người trẻ giúp lễ khác đến từ nhiều nước Âu Châu, trong đó có Áo, Hungary, Pháp, Romania và Thụy Sĩ. Chuyến hành hương của các trẻ em giúp lễ Đức do Văn phòng Mục vụ Giới Trẻ của Hội đồng Giám mục Đức phối hợp, dưới sự hướng dẫn của cha Peter Hannen. Cha Hannen cũng là giám đốc ban điều hành cuộc hành hương của Âu Châu, và đồng thời là phó chủ tịch tổ chức giúp lễ quốc tế CIM. Cuộc hành hương có cao điểm là buổi đọc kinh chiều ngày 3 tháng 8 tại quảng trường Thánh Phêrô, và thứ tư hôm sau sẽ kết thúc với buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha Biển Đức 16.
Stuttgart, hôm qua 20 tháng 7, Đại hội lần thứ 11 của Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới đã khai diễn và kéo dài một tuần lễ tại thành phố Stuttgart ở miền Nam Đức, và có chủ đề là xin cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày. Trong số 1.000 người tham dự khóa họp, có 418 đại biểu chính thức của 140 giáo hội tin lành Luther thành viên. Thuyết trình viên chính tại đại hội là Đức Tổng giám mục Ruan Williams của giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo. Ngài sẽ trình bày trong phiên họp ngày mai 22 tháng 7. Trong số các vấn đề chính trong chương trình nghị sự có việc thông qua một tuyên ngôn xin lỗi những người theo tin lành Mennonite bị các tín hữu Luther bắt hại hồi thế kỷ 16, và ngày nay việc lên án những người Mennonite vẫn còn. Chiều ngày 22 tháng 7 sẽ có buổi đón tiếp trọng thể dành cho phái đoàn Hội đồng Tin lành Mennonite Thế giới do Giám mục Daniza Nlovu ở Zimbabwe bên Phi Châu hướng dẫn. Ngoài ra, theo chủ đề chính, đại hội cũng bàn tới vấn đề an ninh lương thực và sự thay đổi khí hậu, những món nợ bất hợp pháp và vấn đề những người bị nhiễm HIV-SIDA. Sau cùng, đại hội sẽ bầu vị chủ tịch mới và các thành viên thuộc Hội đồng Lãnh đạo Liên hiệp Tin lành Luther Thế giới với khoảng hơn 70 triệu tín hữu.
Bhubaneswa, 7 gia đình công giáo tại làng Kupipandi thuộc huyện Kandaman, bang Orissa bên Ấn Độ, đã bị hàng trăm người Ấn giáo hành hung và lăng mạ hôm 16 tháng 7 vừa qua. Vùng này là nơi đã từng xảy ra các vụ bạo hành dữ dội chống các tín hữu Kitô hồi tháng 8 năm 2008, làm cho 500 người thiệt mạng và 50.000 người phải bỏ gia cư đi lánh nạn. theo hãng tin Công giáo Asia News, vụ bạo hành mới đây có liên quan tới vấn đề đất đai và cánh đồng chăn nuôi súc vật. Dân bộ lạc ở Dani Kibadi, theo Ấn giáo, không cho các tín hữu Kitô dẫn các đoàn vật đi qua làng của họ để tới cánh đồng gần khu rừng gần đó. Dani Kibadi cách làng Kupibandi 3 cây số, nơi có 18 gia đình Công giáo trên tổng số 80 gia đình. Các tín hữu Công giáo đã khiếu nại với chính quyền địa phương và chính quyền triệu tập một cuộc gặp gỡ để giải quyết vấn đề. Trong cuộc gặp gỡ, những người Ấn giáo đã tấn công ném đá vào 7 đôi vợ chồng Công giáo đại diện, làm cho một người đàn ông bị thương nặng ở chân và một phụ nữ bị giật đứt bông tai và dây chuyền. Một số người còn lại bị thương nhẹ. Linh mục Ratikan Ranjit thuộc Tổng giáo phận Kuttak Bhubaneswar ở địa phương cho biết vụ hành hung này gây kinh hoàng cho cộng đồng Công giáo. Giáo phận đang tìm cách nâng đỡ về mặt tâm lý và luật pháp cho các tín hữu. Nhiều người lo sợ cho tính mạng của gia đình họ, cũng như cho an ninh và tài sản của họ.
Manila, đại diện Công giáo và các giáo hội Tin lành thuộc các thành phần xã hội tại Phi Luật Tân đang thực hiện một sáng kiến viết toàn bộ Kinh Thánh bằng tay với nhiều thứ tiếng khác nhau để bày tỏ lòng kính mến lời Chúa và thăng tiến tình huynh đệ giữa các tín hữu Kitô. Sáng kiến Giáo hội Đồng giám mục Phi Luật Tân đề xướng với khẩu hiệu ước gì chỉ có một Kinh Thánh duy nhất và được chính Đức Thánh Cha Biển Đức 16 ủng hộ. Ngài đích thân viết câu đầu tiên của sách Sáng Thế và một câu của sách Khải Huyền. Trong thông cáo, Hội đồng Giám mục Phi cho biết 35.656 câu của toàn bộ Kinh Thánh sẽ được các đại diện các thành phần khác nhau của giáo hội, dân thôn quê cũng như thành thị, người di cư, giới trẻ, nông dân, thợ thuyền, ngư dân, công chức chính phủ, các thành viên thượng viện và hạ viện, giới học đường và thổ dân, mỗi người viết tay một câu Kinh Thánh. Kinh Thánh viết tay này được bố trí theo hai cột, cột thứ nhất bằng tiếng Anh và cột thứ hai được viết bằng 8 thứ tiếng bản xứ tại Phi Luật Tân như Tagalog, Ilocano, Cebuano, v.v.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về những diễn biến mới trong việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc.
Kính thưa quý vị thính giả, nhiều quan sát viên về tình hình Công giáo tại Trung Quốc nhận thấy rằng trong thời gian gần 2 năm rưỡi, tức là từ tháng 12 năm 2007 đến tháng 4 năm nay, kể như không có vụ bổ nhiệm giám mục mới nào tại Trung Quốc, mặc dù có tới hơn 40 giáo phận trống tòa hoặc vẫn còn do các giám mục trên 80 tuổi coi sóc. Tình trạng bế tắc này được khai thông kể từ ngày 18 tháng 4 năm nay với việc truyền chức giám mục cho Đức cha Phaolô Mạnh Thanh Lục, 47 tuổi, giám mục giáo phận Hô Hốt thuộc tỉnh Nội Mông. Tiếp theo đó là Đức cha Giuse Thẩm Bân, 40 tuổi, tân giám mục giáo phận Hải Môn, tỉnh Giang Tô, ngày 21 tháng 4. Thứ ba là Đức cha Thái Bính Thụy, tân giám mục giáo phận Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến. Kế đến là Đức cha Giuse Hán Anh Tiến, 52 tuổi, tân giám mục giáo phận Tam Nguyên, tỉnh Thiểm Tây, ngày 24 tháng 6 vừa qua. Và gần đây là Đức cha An Tôn Từ Cát Vĩ, 75 tuổi, làm linh mục từ 25 năm nay, được bổ nhiệm làm tân giám mục giáo phận Thái Châu. Điều đáng nói là giáo phận này bị trống tòa từ 48 năm nay, sau khi Đức cha Giuse Hồ Nhược Sơn qua đời năm 1962. Giáo phận này có 6.000 tín hữu, 15 linh mục và khoảng 10 nữ tu dòng Thánh Teresa Nữ Tỳ Bác Ái do Đức cha Từ sáng lập. Toàn giáo phận có 25 nơi thờ phượng và lễ truyền chức cho Đức Tân Giám Mục diễn ra hôm 10 tháng 7 vừa qua. Cách đây vài ngày, phòng báo chí Tòa Thánh đưa tin hôm 15 tháng 7 vừa qua thêm một giám mục tại Trung Quốc được thụ phong do sự bổ nhiệm của Đức Thánh Cha. đó là đức cha Juan Bautista Dương Hiêu Đình, 46 tuổi, giám mục phó giáo phận Diên An, tỉnh Thiểm Tây. Ngài đã du học Roma và đậu tiến sĩ thần học năm 1999 tại Đại học Giáo hoàng Urbaniana của Bộ Truyền giáo, và sau đó sang Mỹ học thêm tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ ở Washington và đậu cao học về tôn giáo xã hội. Lễ truyền chức cho đức cha Dương Hiêu Đình do đức cha Louis Dư Nhuận Thâm, giám mục giáo phận Hán Trung, chủ phong, trước sự hiện diện của 7 giám mục khác, tất cả đều hiệp thông với tòa thánh. Giáo phận Diên An hiện có 40.000 tín hữu công giáo với 20 linh mục và 24 nữ tu, hoạt động trên một lãnh thổ rộng 80.000 cây số vuông. Điều đáng nói là cả 6 tân giám mục nói trên đều được Đức Thánh Cha bổ nhiệm và được nhà nước Trung Quốc nhìn nhận. Ngoài ra còn phải kể đến lễ chính thức nhậm chức của đức cha Matia Đỗ Giang, giám mục giáo phận Ba Mạnh, tỉnh Nội Mông, ngày 8 tháng 4 năm nay. Đức cha đã thụ phong cách đây 6 năm với sự chấp thuận của tòa thánh, nhưng nhà nước không hề nhìn nhận và không cho phép ngài hành động công khai như một giám mục. Trong thời gian qua, thái độ của các quan chức nhà nước đã thay đổi và nay họ hoàn toàn nhìn nhận đức cha Đỗ Giang là giám mục.
Một sự kiện đáng ghi nhận khác đó là các vị chủ phong và phụ phong cho 6 tân giám mục vừa nói đều là những vị hoàn toàn và công khai hiệp thông với Đức Thánh Cha. Có một lần một giám mục bất hợp pháp tên là Vinh Sơn Chiêm Tư Lộc, giám mục giáo phận Mân Đông, không có sự ủy nhiệm của tòa thánh, toan tính làm vị chủ phong cho buổi lễ truyền chức giám mục tại Hạ Môn, nhưng rồi vị này bị loại khỏi buổi lễ. Một giám mục bất hợp pháp khác là Giuse Mã Anh Lâm, phó chủ tịch Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc, tham dự lễ nhậm chức của đức cha Đỗ Giang tại giáo phận Ba Mạnh. Nhưng rồi các giáo sĩ, nữ tu và giáo dân hiện diện đã thương lượng với các quan chức nhà nước để giám mục bất hợp pháp ấy không phải là vị chủ tế trong thánh lễ. Và trong buổi lễ, giám mục Mã Anh Lâm đã ngồi chung với các linh mục. Đặc biệt, lễ truyền chức giám mục tại Hạ Môn do đức cha Giuse Trịnh Tái Phát, nguyên tổng giám mục giáo phận Đài Bắc bên Đài Loan chủ phong, ngài nguyên quán tại Hạ Môn. Đó là lần đầu tiên một giám mục Đài Loan tham dự lễ truyền chức giám mục tại Hoa Lục. Giáo phận Hạ Môn bị chống tòa trong 20 năm trước đó. Vài ngày sau khi đợt truyền chức giám mục trên đây bắt đầu, hai học giả uy tín của Trung Quốc được tờ Global Times, Thời báo Hoàn Cầu, cơ quan ngôn luận bằng Anh ngữ của nhà nước Bắc Kinh phỏng vấn về đề tài việc truyền chức giám mục trong bối cảnh quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Sau khi lập lại lập trường cố hữu về chính sách tôn giáo của nhà nước Trung Quốc, hai nhà trí thức thân cận với guồng máy chính quyền cũng nêu lên những điểm thay đổi quan trọng trong thái độ của nhà nước Bắc Kinh. Ông Trác Tân Bình, Giám đốc Học viện về các tôn giáo thế giới, thuộc Viện Các khoa học xã hội Trung Quốc, đã so sánh những điều gọi là xung đột lịch sử trong quá khứ giữa các nước Âu Châu và giáo hội công giáo về cách thức bổ nhiệm giám mục. Và ông cho biết yêu cầu tối thiểu của chính phủ Trung Quốc là các giám mục do tòa thánh bổ nhiệm cũng phải được chính phủ chấp thuận, như đã xảy ra trong lịch sử đối với các tôn giáo khác. Trong khi tòa thánh giữ vững lập trường theo đó, việc truyền chức giám mục là điều thuộc về tự do tôn giáo. Còn học giả thứ hai, ông Lưu Bằng, giám đốc viện Pushy về các khoa học xã hội, được báo Global Times phỏng vấn về những biến chuyển gần đây trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh. Ông cho rằng những biến chuyển đó đang chứng tỏ là chính phủ Trung Quốc tôn trọng nhiều hơn đối với tín ngưỡng của người công giáo và hiểu rõ hơn việc Tòa Thánh bổ nhiệm các giám mục, vốn là yếu tố then chốt trong truyền thống công giáo. Trong quan hệ giữa Trung Quốc và Tòa Thánh, chính vấn đề bổ nhiệm các giám mục hiện đứng đầu các mấu chốt cần được giải quyết. Và theo ông Lưu Bằng, đây là vấn đề tôn giáo hơn là chính trị. Nếu một giám mục vừa được Tòa Thánh lẫn Hội Công giáo Yêu nước Trung Quốc nhìn nhận, thì sẽ có uy tín tôn giáo nhiều hơn.
Từ những dữ kiện trên đây, người ta thấy có một thay đổi lớn trong lập trường của nhà nước Cộng sản Trung Quốc so với trước đây. Thực vậy, trong những thập niên đầu của Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc, chính sách tôn giáo của nhà nước nhắm loại bỏ mọi liên hệ pháp lý và giáo luật giữa giáo hội tại nước này với tòa thánh mà cơ quan tuyên truyền của họ coi là đầu não của chính sách đế quốc. Cả khi giai đoạn bách hại khốc liệt nhất được lắng dịu, các tổ chức tự trị yêu nước như Hội Công giáo yêu nước Trung Quốc vẫn phải bảo đảm cho giáo hội được tiến hành theo chủ nghĩa tam tự, tức là tự quản độc lập, tự trị và tự tài trợ trong việc bổ nhiệm các giám mục. Năm 1958 bắt đầu các vụ tấn phong giám mục không có phép của tòa thánh, và cả sau khi chính sách gọi là cởi mở do Đặng Tiểu Bình đề ra vào cuối thập niên 1970, nhà nước Trung Quốc vẫn không cho phép ứng viên giám mục nào được thụ phong nếu biết rằng vị này được sự chấp thuận của Đức Giáo Hoàng. Theo nhà nước, sự hiệp thông của các giám mục với Đức Giáo Hoàng chỉ có thể được biểu lộ qua sự hiệp thông trong lương tâm, chứ không có biểu hiệu nào về phương diện giáo luật. Chính vì thế, từ đầu thập niên 1980, người ta thấy có sự mâu lệ thành lập hệ thống các giám mục hầm trú, tức là các giám mục hiệp thông với tòa thánh, được truyền chức vượt ra ngoài sự kiểm soát của chính quyền. So với thời kỳ đó, những gì đang diễn ra hiện nay trong việc bổ nhiệm giám mục tại Trung Quốc là một sự thay đổi rất lớn. Qua những nhận định như được hai học giả trên đây diễn tả, người ta thấy sự bổ nhiệm của Đức Giáo Hoàng đối với các giám mục được nhà nước công khai nhìn nhận như một điều kiện không thể thiếu được, một yếu tố không thể bỏ qua trong việc truyền chức hợp pháp cho các giám mục công giáo. Thái độ này được thể hiện qua những bổ nhiệm gần đây và những bổ nhiệm có thể tiến hành trong tương lai. Trong giới chính trị ngoại giao của Trung Quốc, người ta kể rằng nhà nước Bắc Kinh gửi đến tòa thánh một loạt hơn 15 ứng viên có thể được chọn cho 15 tòa giám mục trống vị. Và xét những người được tòa thánh chọn, phần lớn các ứng viên đó cũng là những người được tòa thánh coi là có thể làm giám mục.
Trong bối cảnh đó, những cuộc truyền chức giám mục gần đây tại Trung Quốc có thể coi như bằng chứng về một thỏa thuận tạm thời giữa Trung Quốc và Tòa Thánh về vấn đề bổ nhiệm giám mục. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tạp chí Thời báo Hoàn Cầu, giáo sư Lưu Bằng đã nhắc đến những giám mục được cả hai bên chấp thuận, và ông phác họa đường hướng chính cho một hiệp định như thế. Ông nói, khi Trung Quốc quyết định chấp thuận việc truyền chức một giám mục, thì qua những con đường riêng, họ gửi đến Đức Giáo Hoàng một danh sách các ứng viên khả dĩ, rồi họ cùng nhau chọn. Một lược đồ đơn giản qua những cơ cấu tuyển chọn từ địa phương, qua đại diện của các giáo xứ để đi tới tên của các ứng viên được chính phủ chấp thuận rồi đệ trình tòa thánh. Vốn là thẩm quyền tối hậu quyết định. Qua đó, viễn tượng một giáo hội Trung Quốc tự trị mặc nhiên bị loại bỏ, và nhờ đó những vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp cũng có thể cáo chung vĩnh viễn. Theo ký giả Gianni Valente của Nguyệt San Công giáo 30 ngày ở Italia, tuy lộ trình nhắm giải quyết từ từ vấn đề bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc đã được đề ra, nhưng không có nghĩa là con đường này sẽ trơn tru. Không hiệp định nào có thể được áp dụng nếu không có bảo đảm cho các cộng đồng gọi là công giáo hầm trú mà các cơ quan công an của nhà nước Trung Quốc nơi thì để nguyên, nơi khác thì đàn áp, vì coi là ở ngoài khuôn khổ hợp pháp. Trước đó cũng cần giải quyết những trường hợp các giám mục và linh mục đang bị nhà nước Trung Quốc cầm giữ hoặc quản thúc tại gia. Ngoài ra cũng có thể có những cọ sát vì khóa họp sắp tới của Ủy ban các đại diện công giáo. Đây là đại hội của tầng lớp cao nhất về chính sách tôn giáo của chế độ đối với giáo hội công giáo. Trong ủy ban này có các đại diện thừa ủy của tất cả các giáo phận có đăng ký với chính quyền. Họ được triệu tập định kỳ để phân bổ các trách vụ trong các cơ quan chính thức của giáo hội công giáo tại Trung Quốc theo nhà nước, kể cả hội đồng các giám mục, một cơ quan không được tòa thánh nhìn nhận, và quy tụ các giám mục được nhà nước công nhận. Hội đồng này không có chủ tịch từ sau khi giám mục Du Xe Lưu Nguyên Nhâm, giám mục bất hợp pháp tại Nam Kinh qua đời hồi năm 2004.
Một sự kiện mới đó là ngày 25 tháng 3 năm nay, Ủy ban Tòa Thánh về Giáo hội tại Trung Quốc đã công bố thông cáo chính thức sau khóa họp tại Vatican, trong đó có lời mời gọi các giám mục tại Trung Quốc hãy tránh có những hành vi, ví dụ cử hành bí tích, truyền chức giám mục, tham gia hội họp, đi ngược tình hiệp thông với Đức Giáo Hoàng là vì đã bổ nhiệm họ làm chủ chăng. Lời kêu gọi này đối với nhiều giám mục tạo nên những khó khăn đáng lo âu trong các cộng đồng giáo phận liên hệ, khi các giám mục này bị triệu tập trong tư cách là đại diện giáo phận đến tham dự khóa họp tới đây của các ủy ban các đại diện công giáo. Các giám mục đó e ngại rằng nếu không tham dự thì sẽ gặp khó khăn trong các công tác mục vụ. Tuy nhiên, người ta hy vọng tình trạng này sẽ không tạo nên những chướng ngại làm cho quan hệ giữa Tòa Thánh và Trung Quốc bị sa lầy. Sở dĩ giới lãnh đạo mới của nhà nước Bắc Kinh thay đổi thái độ đối với việc bổ nhiệm giám mục vì họ biết rằng một giám mục bất hợp pháp không có một uy tín nào trước mặt các tín hữu. Như học giả Ren Yanli đã kể lại với tạp chí 30 ngày ở Roma rằng, các giám mục được bổ nhiệm bất hợp pháp bị cô lập và không ai muốn rước lễ từ tay các vị này trong thánh lễ. Giới lãnh đạo Trung Quốc muốn duy trì một sự kiểm soát xã hội trên các hoạt động của giáo hội. Vì thế họ thấy rằng có những giám mục đối thoại với họ được các tín hữu tôn trọng và vâng phục thì hữu ích hơn là những giám mục bù nhìn nằm trong tay ban tôn giáo chính phủ.
Vừa rồi là bài viết về những biến chuyển mới trong việc bổ nhiệm các giám mục tại Trung Quốc. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Đặng Thế Nhân trình bày phép lạ thánh thể. Đức Chúa Giêsu tỏ hiện dưới hình hải nhi lúc linh mục giơ cao bánh thánh sau khi chuyển phép cho giáo dân thờ lạy.
Câu chuyện sau đây xảy ra vào năm 1115 tại thành phố Soissons thuộc phận Anne, miền đông bắc nước Pháp. Câu chuyện do chính linh mục Guibert, cha sở giáo xứ Nogent, kể lại. Vào Chủ nhật Phục sinh năm 1115, một bà mẹ trẻ công giáo khi đi tham dự thánh lễ đem theo cậu bé trai khoảng 5 hay 6 tuổi. Cậu bé còn quá nhỏ để có thể hiểu và theo dõi các nghi thức phụng vụ. Thế nhưng, không hiểu tại sao cậu bé cứ tò mò, nhìn chăm chú lên bàn thờ, nơi vị linh mục đang dâng thánh lễ. Sau khi truyền phép, vị linh mục giơ cao bánh thánh cho mọi người thờ lạy. Bầu khí vừa im lặng vừa trang nghiêm. Vậy mà cậu bé không hề tỏ ra nhút nhát trước sự hiện diện của đông đảo vô số người. Cậu bé cầm tay mẹ lay mạnh và nói lớn, "Mẹ ơi, xem kìa, hải nhi trong tay cha sở đang giơ cao đẹp quá." Vừa nói, cậu bé vừa tỏ ra vui sướng vì quang cảnh cậu bé được chiêm ngắm. Bà mẹ không trông thấy gì cả, nên ra lệnh cho cậu bé phải giữ thinh lặng. Nhưng cậu bé cứ tiếp tục la lớn và tỏ lộ nét hân hoan. Khi vị linh mục đặt mình thánh xuống và lấy khăn thánh phủ lên, thì cậu bé lại nói lớn. Mẹ thấy không, cha sở che khuất hải nhi với chiếc khăn trắng. Câu nói và nét mặt hớn hở của cậu bé gây xúc động mạnh nơi các giáo dân tham dự thánh lễ Chúa Nhật Phục sinh năm đó. Mọi người thầm hiểu rằng, để được chiêm ngắm những kỳ công của Thiên Chúa, cần phải có một tâm lòng ngây thơ trong trắng của trẻ thơ. Trong khi người lớn, đặc biệt những người quá nặng lòng dính bén với của cải vật chất đời này, tách rời lý trí khỏi đức tin công giáo, thì khó lòng nhận ra ánh sáng được Thiên Chúa mặc khải. Phép lạ thánh thể thứ hai cũng xảy ra tại Pháp vào năm 1180. Đức Chúa Giêsu hải nhi cũng tỏ lộ qua bánh thánh khi vị linh mục giơ cao cho giáo dân thờ lạy sau khi truyền phép. Thế nhưng lần này, Đức Chúa Giêsu hải nhi lại tỏ hiện với một vị vua. Vị vua này mặc dầu sống trên nhung lụa và thực thi uy quyền, nhưng vẫn giữ nguyên tâm lòng ngây thơ trong trắng. Đó là vua Philip Auguste. Nhà vua chào đời năm 1965 và băng hà năm 1223, hưởng dương 58 tuổi. Vua Philip Auguste trị vì nước Pháp trong vòng 43 năm. Lên ngôi nối nghiệp vua cha là Louis thứ bảy, năm mới bước vào tuổi 16, vua Philip Auguste đã biết dung hòa giữa một cuộc sống tráng lệ nơi hoàng cung với cuộc đời một tín hữu công giáo chân chính. Một thời gian ngắn sau khi đăng quang vào năm 1180, vua Philip Auguste tham dự thánh lễ tại lâu đài mang tên Saint-Léger. Trong dịp này, Thiên Chúa muốn thưởng công vị vua trẻ tuổi nhân ái nên đã tỏ lộ cùng vua dưới hình hải nhi. khi vị linh mục giơ cao mình Thánh Chúa cho mọi người thờ lạy sau khi đọc lời truyền phép. Vua Philip August trông thấy rõ ràng hình ảnh hạ nhi Giêsu sáng ngời tuyệt đẹp hiện giữa đôi tay vị linh mục. Chung quanh hạ nhi Giêsu có đông đảo các thiên thần sẵn sàng thờ lạy và phục dịch đấng là vua các vua. Trước quang cảnh tuyệt diệu này, vua Philip August vội sắp mình thờ lạy hạ nhi Giêsu thánh thể. Nhà vua chỉ biết khiêm tốn, hết lòng cảm tạ Thiên Chúa đã thương ban cho mình một ân huệ trọng đại dường ấy. Đọc lời Chúa trong thư thứ nhất Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô. Trong đêm bị nộp, Đức Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy hiến tế vì anh em. Anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Cũng thế, cuối bữa ăn, người nâng chén và nói: Đây là chén máu Thầy, máu đổ ra để lập giao ước mới. Mỗi khi uống, anh em hãy làm như Thầy vừa làm để tưởng nhớ đến Thầy. Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết. Vì thế, bất cứ ai ăn bánh hay uống chén của Chúa cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ý thức của Chúa Giêsu về ơn gọi hy sinh cứu độ trần thế.
Linh mục Piero Ghetto, nguyên giám đốc Nguyệt San Mondo e Missione Thế giới và Truyền giáo, và hiện là giám đốc viện sử học của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano, đã thuật lại chứng từ sau đây với các thính giả của đài phát thanh số 2 Rai Due ở Italia hồi cuối năm 1991. Từ hơn 30 năm nay, sáng nào tôi cũng đến dâng thánh lễ tại một nhà thương ở Milano. Đó là dưỡng đường Columbus do các nữ tu thừa sai thánh tâm của mẹ Cabrini đảm trách. Cho đến năm 1990, tại nhà thương Columbus, có một nữ tu đã nằm điều trị ở đây 15 năm vì bị tê liệt. Đó là nữ tu Emidia. Chị đã qua đời thánh thiện trong niềm thương mến của mọi người, vì mặc dù phải nằm trên giường hoặc ngồi trên ghế bành, không bao giờ chị than vãn, nhưng luôn luôn tươi cười. Cuộc sống vui tươi của chị Emidia mặc dù bệnh tật, cũng như cuộc sống của nhiều bệnh nhân khác, nếu không có đức tin thì không thể xảy ra được và chỉ dẫn đưa tới sự tuyệt vọng. Nữ tu Emidia trước kia là một giáo sư và đã giữ những chức vụ quan trọng trong dòng. Nay mặc dù bị bất động hoàn toàn trên giường bệnh, chị vẫn tiếp tục dạy được nhiều điều cho tất cả những ai đến gần và quen biết chị. Một buổi sáng kia sau khi mang mình Thánh Chúa đến cho chị Emidia, tôi nói: Chị Emidia, sáng nay tôi có một tin vui cho chị. Chị hỏi: Tin gì vậy cha? Có phải tin Đức Thánh Cha đã đến Phi Châu Bình An để bắt đầu cuộc viếng thăm không? Con đã coi truyền hình tối hôm qua rồi. Cha Piero Ghetto nói: Không phải vậy, tin vui thế này. Có lẽ không có người nào nói cho chị biết, nhưng chính chị là người quan trọng nhất ở trong nhà thương Columbus này. Nét mặt chị Emidia đỏ lên vì thẹn, chị nói: Thưa cha, cha nói nhạo con đó, con chỉ là cái bánh xe cuối cùng của chiếc xe mà thôi. Con chỉ là gánh nặng cho mọi người và con chẳng làm được gì cả. Cha Ghetto giải thích: Chị Emidia, chị cầu nguyện và chị chịu đau khổ cho tất cả mọi người, chị nêu gương sáng cho mọi người bằng sự thanh thản, tươi vui và tử tế của chị. Chị không bao giờ than vãn trách móc, trái lại chị luôn có những lời khích lệ tốt đẹp với mọi người. Ở nhà thương này có hơn 100 bệnh nhân và 100 người khác làm việc tại đây, nhưng xin chị nhớ rằng trước mặt Chúa, chị là người quan trọng nhất vì chị cầu nguyện và chịu đau khổ cho tất cả mọi người. Cha Ghetto nói thêm với các thính giả của đài phát thanh số 2 rằng: Tôi chưa bao giờ thấy một phụ nữ 60 tuổi khóc vì một câu nói như vậy. Chị Emidia rơi lệ, nói với tôi: Những lời cha vừa nói là những lời đẹp nhất mà con được nghe, và con cám tạ Chúa vì đã cho con ơn gọi chịu đau khổ và cầu nguyện như hiện nay.
nữ tu Emidia chẳng những không than trách Chúa vì phải chịu tê liệt trong 15 năm trời, nhưng chị còn cảm ơn Chúa vì đã cho chị chịu đau khổ và nhờ đó có thể cầu nguyện cho bao nhiêu người khác. Được như vậy, chắc chắn là vì nữ tu Emidia đã ý thức về giá trị cứu độ của đau khổ khi nó được vui lòng chấp nhận và kết hiệp với cuộc khổ nạn hy sinh của Chúa Kitô. Chúa Kitô đã chịu hy sinh để cứu độ trần thế, như giáo hội vẫn tuyên xưng qua kinh Tin Kính. Người chịu đóng đanh vào thập giá vì chúng tôi, chịu khổ hình và mai táng thời phong siêu Philato. Một vấn đề thường được các nhà thần học đặt ra ở đây là, Chúa Giê-xu có ý thức về ơn gọi của Ngài chịu hy sinh để cứu độ trần thế không? Hay đó chỉ là sự giải thích của giáo hội Kitô tiên khởi và truyền thống thần học sau này? Đối với một sử gia thuần túy, thật khó trả lời những câu hỏi này vì trong tất cả những văn kiện và tài liệu chúng ta có được đều có những giải thích thần học của cộng đồng Kitô tiên khởi, kể cả một số đoạn trong các sách phúc âm. Dầu vậy, có rất nhiều dấu chỉ cho thấy Chúa Giê-xu hoàn toàn ý thức về mục đích sứ mạng của Ngài. Ngài ý thức rõ đến độ đã phản ứng nghiêm khắc đối với Phê-rô khi ông muốn cản trở Ngài đừng chấp nhận con đường khổ giá. Ngài khiển trách ông, hỡi Sa-tan, hãy đi khỏi đây, tư tưởng của con không phải là tư tưởng của Thiên Chúa mà là của loài người. Một lần khác, khi Jacobê và Gioan, hai người con của ông Gê-bê-đê, đến xin Chúa Giê-xu cho họ sau này được ngồi bên tả bên hữu Chúa khi Ngài được vinh hiển, Chúa nói tới chén đắng mà Ngài sẽ phải uống và thêm rằng, trong các con, ai muốn ở trên thì người ấy phải làm tôi tớ mọi người, cũng như con người không đến để cho người khác hầu hạ mình, nhưng để hầu hạ người khác và hiến mạng sống mình để cứu chuộc cho nhiều người. Marco đoạn 10, câu 44 và 45.
Các sách phúc âm cũng trình bày cho chúng ta những lời nói và hành động của Chúa Giê-xu, chứng tỏ Ngài hoàn toàn ý thức về cuộc hy sinh mà Ngài sẽ chịu để cứu chuộc loài người. Như trong phúc âm theo Thánh Mát-thêu đoạn 9, khi các môn đệ của ông Gioan Tẩy Giả đến cùng Chúa Giê-xu để hỏi tại sao các môn đệ của Chúa không ăn chay như họ và những người biệt phái, thì Ngài trả lời rằng, trong khi chàng rể còn ở với các bạn hữu mình, thì các bạn hữu đó sao lại buồn rầu được? Đến ngày chàng rể phải đem đi nơi xa, thì họ sẽ ăn chay. Câu nói này cho thấy ý thức của Chúa Giê-xu về cuộc khổ nạn Ngài sẽ chịu. Trong bữa tiệc ly với các môn đệ, những lời Chúa Giê-xu nói đi kèm những cử chỉ của Ngài cũng cho thấy sự ý thức hoàn toàn của Ngài về cuộc hy sinh cứu độ. Phúc âm theo Thánh Ma-cô đoạn 14 ghi lại, đang khi ngồi ăn, Chúa cầm lấy bánh đọc kinh tạ ơn rồi bẻ ra trao cho các môn đệ mà rằng, các con hãy cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy. Đoạn Chúa cầm lấy chén tạ ơn rồi cho các môn đệ và tất cả đều uống. Chúa bảo họ, đây là máu Thầy, máu của giao ước sẽ đổ ra cho nhiều người. Trong phúc âm theo Thánh Mát-thêu thì ghi rằng, Chúa cầm lấy chén tạ ơn rồi trao cho họ mà rằng, các con tất cả hãy cầm lấy mà uống, vì này là máu Thầy, máu của giao ước mới, sẽ đổ ra cho nhiều người được khỏi tội. Trong các văn bản này chúng ta thấy một thành ngữ rất quan trọng và mang đầy điển tích kinh thánh, đó là thành ngữ cho nhiều người, có nghĩa là cho tất cả mọi người. Trong ngôn ngữ của kinh thánh, điển ngữ cho nhiều người chỉ tất cả mọi người mà sự hy sinh của một nhóm người nhắm tới. Như sách ngôn sứ Isaiah đoạn 53 câu 11 đã nói về người đầy tớ đau khổ của Gia-vê Thiên Chúa. Sau khi chịu thử thách trong tâm hồn, người sẽ thấy ánh sáng và sẽ được sung mãn. Với ý thức, người công chính đầy tớ của ta sẽ làm cho nhiều người được nên công chính bằng cách gánh vác tội lỗi của họ trên mình. Trong bối cảnh đó, những cử chỉ và lời nói của Chúa Giê-xu tại bữa tiệc ly chứng tỏ xác tín của Chúa về giá trị cứu độ của cuộc khổ nạn và cái chết của Ngài. Ngài cũng nghĩ tới cộng đồng các tín hữu và để lại cho họ một nghi lễ để tưởng niệm cái chết của Ngài. Lễ nghi này đồng thời cũng chứa đựng lời hứa thiết lập nước Thiên Chúa.
Với ý thức đó, Chúa Giê-xu chuẩn bị cho các môn đệ để họ biết và chấp nhận sứ mạng của Ngài chịu hy sinh để cứu độ loài người. Điều này người ta thấy rõ khi các tông đồ dường như đạt tới xác tín Đức Giêsu là đấng Messia, là đấng Kitô, nghĩa là được Thiên Chúa sức dầu, thì chính lúc đó Ngài báo cho họ biết con người sẽ phải chịu đau khổ. Thực vậy, Phúc Âm theo Thánh Matthew đoạn 16 thuật lại rằng sau khi ông Simon Phêrô tuyên xưng Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống, thì cũng từ ngày đó Chúa Giêsu bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết người phải đi Jerusalem, phải chịu nhiều đau khổ ở đó bởi các trưởng lão, các luật sĩ và trưởng tế, rồi sẽ bị giết và ngày thứ ba người sẽ sống lại. Người ta ghi nhận rằng trong các lời tiên báo về cuộc khổ nạn và chịu chết của Ngài, Chúa Giêsu thường nói thêm là Ngài sẽ sống lại vào ngày thứ ba sau khi chịu chết. Lời tiên báo thêm này chẳng những không hề làm biến đổi ý nghĩa nòng cốt của cuộc hy sinh chịu khổ nạn trên thánh giá, trái lại càng làm nổi bật ý nghĩa cứu chuộc và ban sự sống qua cuộc thương khó của Chúa, nghĩa là đấng cứu thế là vị mà nơi Ngài có hoàn tất cuộc vượt qua của loài người, là tiến trình của con người đi từ cuộc sống chết chóc bước vào cuộc sống mới trong Thiên Chúa, nhờ máu của con Chúa.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Faisalabad, hai tín hữu tin lành Pakistan đã bị sát hại ngay trước tòa án sau khi họ được tòa tha bổng tội phạm thượng Hồi giáo. Arequipa, Chủ nhật 18 tháng 7 vừa qua, hơn 40.000 tín hữu Công giáo Peru đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng Y Giovanni Battista Re, đặc sứ của Đức Thánh Cha chủ sự tại Arequipa, nhân dịp kỷ niệm 400 năm thành lập tổng giáo phận này. Santiago de Compostela, trong hai ngày vừa qua, một phái đoàn 15 giám mục Pháp đã tham dự cuộc hành hương tại đền thánh Jacobe Tông Đồ ở Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt quý vị và nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Lạy Đức Chúa Giêsu Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.